Phẩm thứ 19: Pháp sư công đức. Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn: Nếu có trai lành cái tính nào lãnh giữ kinh Pháp Hoa này bằng cách hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức về mắt, 1200 công đức về tai, 800 công đức về mũi, 1200 công đức về lưỡi, 800 công đức về thân, 1200 công đức về ý. Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm, làm cho tốt đẹp 6 căn, thì 6 căn được thanh tịnh. 1. Nhãn căn công đức. Đôi mắt thịt cha mẹ sanh ra, nếu được thanh tịnh thì thấy được tất cả núi, rừng, sông, biển, trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A Tỳ, cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được tất cả chúng sanh trong các thế giới ấy, cùng những nghiệp nhân, nghiệp báo và những nơi sanh do quả báo định. Tất cả những sự việc ấy đều thấy, đều biết với đôi mắt phàm thanh tịnh. 2. Nhĩ căn công đức. Đôi tai cha mẹ sanh ra, một khi được thanh tịnh rồi thì nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3000 đại thiên thế giới, như tiếng voi, ngựa, trâu, xe, thú vật, tiếng khóc la, buồn than, tiếng trống, tiếng loa, chuông lớn, chuông nhỏ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng con nít nam nữ, tiếng pháp, tiếng chẳng phải pháp, tiếng khổ, tiếng sướng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng các hàng Atula, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tóm lại, tuy chưa được thiên nhĩ, nhưng nếu đôi tai tầm thường của cha mẹ sanh ra mà thanh tịnh rồi, thì tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng loại một, nhưng không vì đó mà nhĩ văn phải bị hư hoại. 3. Tỷ căn công đức. Lãnh giữ kinh Pháp Hoa thì mũi được thanh tịnh, nhờ đó mà nghe được các thứ mùi trong 3000 đại thiên thế giới và phân biệt được mùi các thứ hoa thu mạng na, xà đề, mạc lợi, vân vân, mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ, mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái, mùi các thứ hương. Lại rõ biết các thứ mùi chúng sanh như mùi thú vật, voi, ngựa, dê, trâu, vân vân, mùi trai, gái, con nít nam, nữ, mùi cỏ cây, rừng bụi, hoặc xa, hoặc gần. Dầu ở đây vẫn nghe các mùi cây, hoa trên trời, mùi vân vân cõi trời ở các cung điện hưởng phước, hoặc ở diệu pháp đường mới pháp, hoặc khi vào chơi. Lại cũng nghe được mùi hương của chư thiên đốt, mùi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Nghe nhưng tỷ căn không hư không lầm. Nếu muốn phân biệt nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không sai. 4. Thiệt căn công đức. Trì kinh Pháp Hoa thì lưỡi được thanh tịnh, nhờ đó mà cuối cùng không thọ ác gì. Tất cả các thức uống ăn xấu tốt, ngon dở, đắng chát đều biến thành vị ngon ngọt như cam lộ. Thuyết pháp nói đến chỗ thâm diệu, thấu đến tâm người nghe, khiến họ vui mừng sướng thích và cảm hóa được chư thiên và Atula, hàng tu hành giàu có sang trọng. Vì khéo nói pháp nên được hàng quyền quý nhân dân theo hầu cúng dường, và được chư thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật ưa thấy. Và người nói pháp khéo ở đâu thì được chư Phật xoay về phía đó mà nói pháp, nương đó mà có khả năng thọ trì tất cả các pháp Phật, lại có thể nói ra tiếng pháp thâm diệu. 5. Thân căn công đức. Trì kinh Pháp Hoa, sau khi Phật diệt độ thì thân được trong sạch như ngọc lưu ly, làm cho chúng sanh ưa nhìn xem thân ấy. Như mảnh gương sáng, thân ấy là thân thanh tịnh của Bồ Tát. Trong đó các sắc tượng đều hiện mà chỉ riêng mình thấy mà thôi. Các sắc tượng ấy, hoặc là tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, hoặc cung điện trên các cõi trời, hoặc địa ngục, hoặc thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tuy chưa được vô lậu pháp tánh diệu thân, nhưng nhờ thanh tịnh cho nên tất cả đều hiện được trong cái thân thương. 6. Ý căn công đức. Sau khi Phật diệt độ mà trì kinh Pháp qua thì được ý căn thanh tịnh. Dùng ý căn thanh tịnh đó mà nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa, hiểu rõ diễn nói cả tháng, cả năm cũng được. Mỗi pháp nói ra có thể có những nghĩa thú riêng, nhưng tất cả đều đúng với thực tướng. Thậm chí khi bạn nói đến sách vở ngoài đời, cách xử thế tiếp vật hay nghề nghiệp sinh nhai cũng vẫn thuận với chánh pháp. Lại nữa, còn biết được những hành động, lời nói đùa trong tâm của sáu đường chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới. Dầu chưa đặng trí huệ vô lậu, nhưng nếu ý căn thanh tịnh như thế thì tất cả suy nghĩ, tính lường, lời nói đều đúng với lời Phật dạy, không chỗ nào là không chân thật và đúng với lời nói của chư Phật trước thời xưa. Quyền nghĩa: pháp sư công đức là những công đức thu thập được bởi những người diễn đạt kinh Pháp Hoa bằng một trong những cách: đọc theo vật chữ, tùng hay đọc thuộc lòng, giải thích bằng lời nói hoặc biên chép. Làm được những việc ấy gọi là trì kinh, là nắm giữ kinh cả về hai mặt văn tự và nghĩa lý, mà nắm giữ là không rời. Vậy trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là sống vì kinh Pháp Hoa và trong kinh Pháp Hoa. Sống được như vậy, tất sáu căn trở thành lần hồi thanh tịnh, không còn ô uế, đầy lắm bụi trần như trước. Phẩm thứ 18 nói về công đức của việc nghe kinh mà lòng sanh hoan hỷ. Phẩm 19 này ghi công đức của việc thọ trì. Nhờ đây mà những cái biết bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trước khi eo hẹp, thấp thỏi, phù phiếm và nhất là chấp trước, mê luyến, say đắm bao nhiêu, thì nay nhờ công đức thọ trì mà trở thành bao la, cao thượng, sâu xa, giải thoát bấy nhiêu. Mắt trước kia chỉ thấy việc hiển hiện trong phạm vi thị hiếu của mình, như anh ghiền rượu chỉ thấy rượu ngon, thịt béo, anh mê cờ bạc chỉ thấy những cục đỏ đen, ngoài ra không còn thấy còn biết gì nữa. Nay vì kinh, theo kinh, không còn gì còn theo những cái say đắm ấy nữa, nên cái thấy được mở rộng tầm quan sát, chẳng những trong cõi thế gian hữu tình mà còn trong cõi vô hình, thậm chí thấy được nghiệp nào đã làm nguyên nhân, những nghiệp nào là quả báo, luôn cả những nơi mà nghiệp báo sẽ dắt dẫn tái sanh. Nhờ công phu thọ trì mà tai trở thành thanh tịnh, nghe được khắp vũ trụ vô biên, những tiếng tâm cả trong lẫn ngoài của cầm thú, nhân loại, quỷ thần, hiền thánh. Nghe mà nhĩ căn bất hoại, nghe mà hoàn toàn giải thoát, không say đắm, triều mến một thứ âm thanh nào. Cũng nhờ công phu thọ trì mà mũi trở thành thanh tịnh, đến nghe được khắp vũ trụ vô biên, những mùi của chúng sanh, của chư thiên, chư thánh hiền. Nghe hết, thơm cũng như thối, nhưng tỷ căn không gì đó mà hoại, nghĩa là say đắm, và nghe được là biết mùi ấy ở đâu. Lại cũng nhờ công phu tu trì mà lưỡi biến vị đắng thành ngọt, lời nói thâm diệu làm thấu lòng người, khiến người sanh vui mừng sướng thích. Tiếng của người có lưỡi thanh tịnh là tiếng pháp. Cũng thế, Nhờ công phu thọ trì mà trong thân thanh tịnh hiện ra tất cả các sắc tượng của tất cả chúng sanh trong sáu nẻo tốt xấu trên dưới, hoặc của các thánh hiền, Bồ Tát, Phật. Thân thanh tịnh như thế, tuy chưa phải là pháp thân chứa đựng tất cả, vẫn có một sức chứa đựng gần bằng pháp thân, nghĩa là được thanh hóa khá nhiều rồi. Rốt hết, cũng nhờ công phu thọ trì mà ý căn trở nên thanh tịnh, nghe một hiểu mười, hiểu một cách sâu xa và đắc biện tài. Muốn diễn nói bao lâu, bao nhiêu cũng được. Thậm chí khi bàn luận về việc đời cũng vẫn có mùi đạo và không sai với chánh pháp. Người chánh nói pháp tà, pháp tà trở nên chánh. Lại trong chỗ suy nghĩ tính toán, không gì là không chân thật và biết tới trong tâm chúng sanh. Sống với kinh là sống trong đạo, là sống xa đời và những ô nhiễm của đời. Vì vậy, tuy chưa chuyển hết tám thức, vẫn chuyển được năm thức đầu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thành sở tác trí, và thức thứ sáu là ý thức, thành diệu quan sát trí, là bước đầu của người tu học. Chỉ như công đức ít nhiều, thức thì được 800, thức khác lại được 1200. Ấy cũng vì sự nhanh nhọn của mọi thứ. Thức nào nhạy nhiều trong tội lỗi thì được công to khi chuyển hướng, thức nào nhạy ít thì được công nhỏ. Mắt đâu thấy xa bằng tai nghe, cho nên cách vách không thấy tiếng người khổ, nhưng tai có thể nghe được tiếng than. Nghe mà cứu giúp thì công đức đó phải quy về cho tai. Hoặc nghe tiếng hát, tiếng đàn mà cảm đến sanh tâm sái quấy, tội cũng phải quy cho tai. Suy ra mấy thứ kia cũng vậy. Vậy lục tặc chưa hẳn là kẻ cướp, tùy ta mà chúng sẽ giúp ích, chúng sẽ là pháp sư. Nếu căn của chúng tâm được thanh tịnh bằng nhiều phương pháp mà trì kinh pháp hoa là một,